Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những tin chính sau.
Ngày làm việc chính thức thứ 3, Đại hội 13 của Đảng thảo luận tại hội trường.
Đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của Đại hội 13. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến và các văn kiện trình tại đại hội, sáng ngày 28 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thảo luận tại hội trường. Nghe báo cáo tham luận về các nội dung nhiệm vụ nhiều lĩnh vực, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội điều hành phiên thảo luận. Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã nghe tham luận của các đại biểu đến từ các cơ quan đơn vị địa phương như tham luận của đại diện Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bến Tre, Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và một số tham luận khác. Nội dung các tham luận thể hiện tính dân chủ thẳng thắn, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, kinh nghiệm thực tiễn, có sự nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ chế chính sách và quá trình vận dụng thực hiện nhiệm vụ, cũng như các vấn đề phát sinh, đồng thời đề xuất các giải pháp giải quyết. Nội dung các tham luận thể hiện sự khảo nghiệm, đánh giá và tập trung trí tuệ, đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình tại đại hội. Đó là vấn đề phát huy vai trò sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vấn đề phát huy tiềm năng lợi thế của vùng, xây dựng đồng bằng sông Cửu Long phát triển, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Vấn đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ tạo bứt phá về năng suất hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vấn đề chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số. Trong buổi sáng nay, đại hội đã tiến hành một số nội dung thảo luận khác. Buổi chiều cùng ngày, theo dự kiến, chương trình đại hội 13 của Đảng tiếp tục phiên làm việc, thảo luận tại hội trường về các văn kiện trình tại đại hội và thảo luận tại các đoàn đại biểu về công tác nhân sự. Thưa quý thính giả, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dân tộc. Theo dõi diễn biến của Đại hội 13 qua các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội và tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.
Xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, xóm có chi bộ đông đảng viên nhất tỉnh những ngày đầu năm mới 2021. Sắc đỏ của cờ hoa đã ngập tràn các tuyến đường, ngõ xóm. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây cũng dành sự quan tâm lớn đến thành tựu của nhiệm kỳ 12 và diễn biến của Đại hội 13. Ông Lê An Thanh, xóm Hưng Thái, Hóa Thượng Đồng Hỷ, Thái Nguyên đánh giá:
để chúng ta phát triển được bền vững thì cái kỳ vọng đầu tiên của tôi là trước mắt ấy là Đảng ta sẽ tập trung lãnh đạo là để cho đất nước ta là thoát qua dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở đó chúng ta cùng với việc phòng dịch thì chúng ta là đẩy mạnh phát triển kinh tế để làm nào kinh tế chúng ta ngày càng ổn định và có cái đà phát triển nhanh hơn.
Ông Nguyễn Thế Thịnh, trưởng xóm Hưng Thái, Hóa Thượng Đồng Hỷ, Thái Nguyên tin tưởng vào thành công của đại hội.
Tôi rất kỳ vọng là thứ nhất là xã hội ổn định, nhân dân là trung thành với Đảng, tin với Đảng, Đảng tin dân, và cũng mong muốn là cái nhiệm kỳ này 13 của Đảng là một trong những nhiệm kỳ chuyển giao thế hệ tốt nhất và có nhiều kỳ vọng nhất đối với nhân dân.
Đại hội 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa thiết thực trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Bởi vậy, cùng với mỗi cán bộ, đảng viên và các chi bộ ở khu dân cư, 100% tổ chức đoàn thanh niên và nhiều chi bộ, đảng bộ thuộc khối các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho các cán bộ, đảng viên xem truyền hình trực tiếp các phiên làm việc của đại hội qua kênh VTV1 và kênh Thái Nguyên. Qua theo dõi diễn biến của đại hội, cán bộ đảng viên và người dân Thái Nguyên đều đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đồng thời bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những thành tựu to lớn của đất nước và tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công đại hội 13, cũng như sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Ông Bùi Điệp, nguyên trưởng ban dân vận tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng vào sự vững vàng của Đảng trong lãnh đạo đất nước.
Sau 30 năm đổi mới và 91 năm thành lập Đảng thì tôi cho Đại hội 13 này là một cái dấu mốc lịch sử, đánh giá cái sự trưởng thành về mặt đội ngũ cũng như là đánh giá cái sự trưởng thành về mặt năng lực về đổi mới sáng tạo và năng lực lãnh đạo của Đảng đối với tình hình đất nước cũng như là cái mối quan hệ của đất nước với thế giới.
Ông Nguyễn Quang Huy, nguyên Bí thư Huyện ủy Phổ Yên Thái Nguyên kỳ vọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Do đó đây là một vấn đề kỳ vọng của nhân dân đối với đại hội lần này sẽ có nhiều những quyết sách tích cực hơn nữa trong cái việc phòng chống tham nhũng để đưa đất nước ta lựa chọn được những cán bộ tiêu biểu và đưa vào ban chấp hành khóa 13 và để lãnh đạo đất nước chúng ta giành được nhiều thắng lợi hơn.
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên bày tỏ niềm tin vào đại hội của khối doanh nghiệp.
Hiện nay trong cái bối cảnh hội nhập thì có thể nói là doanh nghiệp Việt Nam cũng còn rất nhiều những cái điểm mà có thể nói rằng mạnh nhưng cũng còn rất nhiều những điểm đã yếu. Đòi hỏi phải học tập, đòi hỏi phải vươn lên, đòi hỏi mong muốn là có cái sự giúp đỡ của các cấp các ngành để có đủ khả năng hội nhập với những cái tiêu chí cao như là vấn đề chuyển đổi số, như là vấn đề là hội nhập quốc tế.
Ông Nguyễn Vi Hồng, nguyên Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên tin tưởng.
Chúng tôi rất tin tưởng vào sự sáng suốt lựa chọn của đại hội sẽ lựa chọn được những đồng chí ủy viên trung ương, đặc biệt là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị sẽ tham gia vào cái khóa tới này và sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước Việt Nam của chúng ta và phát triển về kinh tế xã hội đổi mới.
Ông Nguyễn Tân Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên mong muốn quan tâm tới đời sống công nhân viên người lao động.
Chúng tôi mong muốn là đại hội thành công tốt đẹp và qua đó trong nhiệm kỳ mới để tạo được nhiều việc làm và qua đó để tạo được những cái hành lang pháp lý để cho người lao động được mức lương thu nhập tốt hơn và làm việc trong môi trường điều kiện an toàn tốt hơn.
Ông Đàm Thế Hà, Phó trưởng phòng văn hóa huyện Phú Bình đề nghị quan tâm đến thiết chế văn hóa.
Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ tới Đảng ta tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các thiết chế văn hóa cơ sở, dành nhiều nguồn lực để đầu tư tu bổ tôn tạo các cái di tích lịch sử và đặc biệt nhất là các cái di tích lịch sử đã bị xuống cấp.
Sinh viên Nông Thị Kim Tuyến, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên mong muốn.
Kỳ vọng rằng đại hội sẽ tiếp tục đưa ra được những quyết sách đột phá, có chính sách phát triển nguồn nhân lực, phát triển giáo dục đào tạo để thế hệ trẻ có môi trường động lực để phấn đấu, cống hiến hết tài năng của mình cho đất nước.
Thưa quý thính giả, một trong những vấn đề quan trọng được xác định trong dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển toàn diện nguồn nhân lực và khoa học công nghệ và hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Có thể nói, ba đột phá chiến lược này sẽ là những nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đối với tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở tiếp tục thực hiện ba đột phá đã được xác định từ Đại hội 12 của Đảng gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã xác định 5 nhóm định hướng lớn nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển của Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Một trong những định hướng quan trọng cũng là ưu tiên cao mà Thái Nguyên xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh. Ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp, gắn với sự phát triển của vùng thủ đô Hà Nội. Đây được coi là định hướng mang tính trọng tâm, trọng điểm để Thái Nguyên tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có, đẩy mạnh hơn nữa chính sách thu hút đầu tư mà tỉnh đã thực hiện rất hiệu quả trong nhiệm kỳ qua. Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên nói về hướng phát triển của thị xã Phổ Yên.
Gắn với cái cụ thể là tiếp tục là tham mưu và cụ thể hóa cái nội dung liên quan phát triển công nghiệp trên địa bàn, thêm một khu công nghiệp 300 ha. Và hai nữa thì cũng cùng với các ngành của tỉnh và tham mưu đề xuất với tỉnh và sớm cho vào vận hành khai thác một cái khu công nghệ cao trên địa bàn của thị xã Phổ Yên là khoảng trên 500 ha, cũng như là hệ thống đường vành đai 5 dạy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ trong nỗ lực trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8% trở lên. Công nghiệp xây dựng chiếm 61% trong cơ cấu kinh tế vào năm 2020. Để làm được điều này, tỉnh tập trung phát triển kinh tế tư nhân công nghệ cao, khuyến khích hình thành những cụm ngành sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực, làm tiền đề cơ sở kết nối chuỗi sản xuất sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Song song với đó là khôi phục và phát triển các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, nhất là ngành cơ khí chế tạo, thu hút đầu tư chế biến sâu khoáng sản để tạo đầu vào cho ngành cơ khí chế tạo điện tử. Ông Phan Đức Cường, trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về thu hút đầu tư.
Tỉnh ban hành đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Xây dựng và ban hành được cái đề án phát triển này thì chúng tôi sẽ có những cái đề xuất, có những cái giải pháp một cách tổng thể, toàn diện để thúc đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển theo đúng cái định hướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và của Đại hội đã đề ra.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đến chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành công cuộc mang tính toàn dân toàn diện, thì Thái Nguyên là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng nghị quyết về chương trình chuyển đổi số. Hiện toàn tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số. Đến năm 2030, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nêu quyết tâm thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên.
Các đồng chí khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Có nghị quyết thì cái vấn đề về chuyển đổi số ở Thái Nguyên nó phải chất lượng và nó phải khả thi hơn. Chúng ta hãy nhớ rằng là đây là một cơ hội để giúp cho tỉnh Thái Nguyên có thể bứt phá, đi nhanh, đi tắt đón đầu trong một cái giai đoạn tới.
Kế thừa thành tựu trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính và thu hút đầu tư, nhiệm vụ quan trọng là phải tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, ổn định các lĩnh vực trọng điểm, nhấn mạnh phát triển bền vững. Thái Nguyên đang bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế và quyết tâm cụ thể hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030, theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 28 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, nội dung như sau. Trong năm 2020, cả nước đã chung tay phòng chống dịch COVID-19 và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bước sang năm 2021, dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đã phát hiện biến thể mới của virus có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam, trong các ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2021 đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus, 72 ca tại nhà máy Boeing, khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
1. Đối với tỉnh Hải Dương. A. Phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố trong thời gian 21 ngày, kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021 theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, phường với phường. Yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, đi làm việc tại cơ quan nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động. Trong các trường hợp khẩn cấp khác, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ thành phố Chí Linh ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, bảo đảm vận hành, thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất. Người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. B. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chỉ đạo truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày. Căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn, quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 và chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020.
2. Đối với tỉnh Quảng Ninh, A. Tạm dừng hoạt động của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021. B. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa, dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chỉ đạo truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày. Căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn, quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 và chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020.
3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo A. Rà soát siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. B. Quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn. C. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. D. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm. 4. Bộ Y tế tập trung nguồn lực kịp thời hỗ trợ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương nhanh chóng dập dịch, chủ động có phương án, kịch bản để xử lý hiệu quả trong tình huống dịch bệnh bùng phát. 5. Các bộ Quốc phòng, Công an, Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ, hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép. 6. Các bộ Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí và Ủy ban Nhân dân các tỉnh tiếp tục thông tin về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, ngày 28 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 380 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, nội dung như sau. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan đơn vị có liên quan, các tổ chức cá nhân và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh, rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là các biện pháp đeo khẩu trang và khử khuẩn tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh, thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị cơ sở vi phạm theo quy định. Sở Y tế theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, kiên định 5 nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tiếp tục hướng dẫn giám sát thực hiện quy trình phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo việc duy trì năng lực và khả năng sẵn sàng đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức ứng trực mức 100%, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra. Phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, đảm bảo an toàn đối với các cán bộ y tế, người tham gia phòng chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối tượng yếu thế. Kịp thời thực hiện truy vết đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc với người nhiễm, người nghi nhiễm COVID-19 và các trường hợp có liên quan. Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của ngành. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Chỉ số công nghiệp tăng 3% so với cùng kỳ. Đề án 2037 góp phần thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc Mông. Thành phố Sông Công vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới. Chuyển sang tin tức trên lĩnh vực kinh tế.
Theo báo cáo của Cục Thống kê Thái Nguyên, trong tháng 1 năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn dự ước khoảng 13,6% so với tháng trước, nhưng tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó sản xuất phân phối điện tăng khoảng 5,1%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 3% so với cùng kỳ. Riêng lĩnh vực khai khoáng và cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải là những ngành có chỉ số giảm mạnh. Cũng theo thống kê này, do là thời điểm giáp với Tết Nguyên đán nên quy mô sản xuất các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn đều có xu hướng giảm, nhưng sản lượng tiêu thụ trong tháng 12 năm 2020 và tháng 1 năm 2021 tăng cao. Từ đó đã làm giảm lượng tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp phía Nam của tỉnh, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, khôi phục và phát triển các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh.
Để chuẩn bị quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư, thành phố Sông Công đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong năm 2020, Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố đã có nhiều cố gắng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thường xuyên rà soát, kiểm điểm tiến độ các dự án, bàn và xin ý kiến cơ chế chính sách giải quyết những kiến nghị của công dân. Do vậy, nhiều tồn tại vướng mắc trong nhiều năm từng bước được giải quyết. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành 128 quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 1.006 tổ chức cá nhân và hộ gia đình với diện tích 839.916 m². Tổng số tiền chi trả là 381 tỷ đồng. Tổ chức cưỡng chế kiểm đếm 7 trường hợp và cưỡng chế thu hồi 5 trường hợp đúng quy định. Qua đó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị và tạo nguồn thu ngân sách cho thành phố.
Thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Đến nay, sau hơn 5 năm triển khai, đề án đã hỗ trợ gần 15 tỷ đồng gồm hỗ trợ giống, phân bón, trồng ngô lai cho hơn 3.000 hectare. Giải ngân hơn 7,3 tỷ đồng nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội cho trên 250 hộ và hỗ trợ 1,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đồng bào trồng cỏ, chăn nuôi châu bò, hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp đồng bào trồng hơn 40 hectare cây ăn quả. Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đề án 2037 đã hỗ trợ xây dựng 15 tuyến đường dài gần 43 km với tổng kinh phí gần 65 tỷ đồng và các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống, triển khai xây dựng 15 công trình lớp học 26 trên 26 xóm bản thuộc đề án đã có điện lưới quốc gia, 87% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Có thể thấy đề án đã mang lại nhiều đổi thay cho diện mạo cũng như đời sống của đồng bào Mông tại các xóm bản khó khăn, đồng thời góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo tại địa phương.
Thưa quý thính giả, kết thúc năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, với sự chủ động sáng tạo cùng quyết tâm và nỗ lực lớn, thành phố Sông Công đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực, cũng như tiếp tục khẳng định là địa phương có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên. Đây là tiền đề để thành phố công nghiệp trẻ tiếp tục có những bước đi vững chắc hơn trong năm 2021 và những năm tiếp theo của giai đoạn phát triển mới.
Năm 2020, dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công, đồng thời gây ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách và giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp của các ngành chức năng và sự chủ động khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, năm 2020, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn đạt trên 9.200 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng số thu ngân sách đạt trên 340 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch được giao. Ông Lê Hải Hưng, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Sông Công, Đại Từ nêu giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách.
6 tháng cuối năm, theo nghị quyết 84 của chính phủ ấy, là giảm 50% cái lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước. Rồi nghị quyết 41 của chính phủ là gia hạn nộp thuế, giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế mọi cái thủ tục mà đến với cơ quan thuế đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.
Trong thu hút đầu tư trong năm 2020, nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nên chỉ tính riêng khu công nghiệp Sông Công 2 đã thu hút được 16 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1,3 tỷ đô la Mỹ và 750 tỷ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động địa phương. Trong công tác quy hoạch quản lý đô thị, trong năm thành phố đã hoàn thành việc lập quy hoạch phân khu và điều chỉnh quy hoạch phân khu 8 phường xã, đồng thời tiếp tục triển khai lập quy hoạch 16 dự án khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, điểm dân cư nông thôn. Đặc biệt, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch được đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn lực đang được gấp rút hoàn thành, hứa hẹn mở ra nhiều không gian đô thị trọng điểm, xứng tầm đô thị loại 2. Ông Nguyễn Ngọc Quang, chỉ huy phó công trường dự án Dương Thắng Lợi kéo dài.
Nhà thầu đã tập trung mọi nguồn lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Thì dự kiến là kế hoạch hiện tại thì cái dự án đã đạt trên 90%, chỉ còn công tác hoàn thiện vỉa hè và một số nút giao giao thông.
Là một trong hai địa phương cấp xã được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn về diện tích và dân số, sau một năm thành lập, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công đã và đang có nhiều thay đổi tích cực. Nhiều công trình hạng mục về hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng, không chỉ góp phần tạo diện mạo mới cho bộ mặt đô thị mà còn góp phần nâng cao đời sống của người dân. Hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng từng bước được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu về sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Ông Đồng Đức Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Kể từ khi sát nhập đến nay thì có thể nói rằng là với vị thế rồi tầm vóc mới thì cán bộ và nhân dân hết sức là phấn khởi, đồng thuận từ trong tác lãnh đạo chỉ đạo của tập thể lãnh đạo rồi cán bộ công nhân viên, rồi sự hưởng ứng vào cuộc có trách nhiệm của đoàn thể cũng như nhân dân. Mà minh chứng như điều đó thì sau một năm ấy, kết quả rất đáng phấn khởi là đơn vị đứng đầu khối thi đua của xã phường toàn thành phố.
Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, là minh chứng sinh động cho thấy những nỗ lực lớn, quyết tâm cao của thành phố Sông Công. Đồng thời cũng tạo khí thế phấn khởi để địa phương tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà năm 2021 đã đề ra. Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công cho biết.
Trước mắt thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị và các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt chúng tôi sẽ triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2021-2025, tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức, công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.
Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Bởi vậy, đứng trước những mục tiêu lớn, thành phố Sông Công tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, năng động, thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính chất đột phá nhằm nâng tầm vóc vị thế xứng tầm là đô thị trọng điểm của tỉnh.
Quý thính giả vừa nghe bài viết thành phố Sông Công vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin về dự báo thời tiết. Thời tiết Thái Nguyên hôm nay 28 tháng 1. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày hôm nay hầu hết các khu vực của tỉnh Thái Nguyên trời nhiều mây, âm u, kèm theo mưa phùn, có nơi mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ dao động từ 15 đến 19 độ. Tại thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ.
Những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Tạ Duy Hưng. Những người thực hiện: biên tập viên Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Lê Thủy, Thanh Hải cùng các kỹ thuật viên Hoàng Tú, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.